Bạn vừa bẻ ngón tay, nghe một tiếng rắc giòn tan, và trong đầu lập tức xuất hiện hai câu hỏi trái ngược. Ôi đã thật, và khoan, mình vừa làm gãy cái gì à? Có người nói khớp vừa được nắn về đúng chỗ, còn người khác dọa rằng bẻ nhiều sẽ gây viêm khớp. Nhưng sự thật thú vị hơn nhiều, trong phần lớn trường hợp, tiếng rắc ấy không đến từ xương bị nứt, mà từ một biến đổi cực nhanh của áp suất, chất lỏng và khí ngay bên trong khớp. Để hiểu chuyện gì xảy ra, hãy tưởng tượng hai đầu xương gặp nhau tại một khớp hoạt dịch hay synovial joint. Loại khớp giúp ngón tay, đầu gối, vai và nhiều vùng khác cử động linh hoạt. Bề mặt hai đầu xương được phủ bằng sụn khớp trơn, giúp giảm ma sát và phân tán lực khi bạn nắm, bước, xoay hoặc nâng vật. Bao quanh toàn bộ khu vực này là bao khớp, một lớp vỏ kín vừa giữ khớp ổn định, vừa tạo nên không gian nhỏ chứa chất lỏng đặc biệt. Chất lỏng đó gọi là dịch hoạt khớp hay synovial fluid, có độ nhớt và đóng vai trò gần giống dầu bôi trơn trong một cỗ máy cực kỳ tinh vi. Nó giúp các bề mặt sụn trượt qua nhau êm hơn, đồng thời hỗ trợ vận chuyển chất dinh dưỡng đến mô sụn vốn không có hệ thống mạch máu phong phú như nhiều mô khác. Tuy nhiên, dịch hoạt khớp không chỉ chứa nước và các phân tử bôi trơn, trong đó còn có những khí hòa tan, chủ yếu như nitơ, carbon dioxide và oxy. Bình thường, các khí này nằm hòa tan trong dịch, tương tự như carbon dioxide hòa tan trong một chai nước, có cả khi chai vẫn đang đóng. Chúng không nhất thiết tạo thành những bong bóng lớn có thể nhìn thấy vì áp suất và môi trường trong khớp đang giữ chúng ở trạng thái cân bằng. Mọi thứ yên ổn cho đến khi bạn kéo hai bề mặt khớp ra xa nhau đủ nhanh. Chẳng hạn lúc bẻ một đốt ngón tay, khi ngón tay bị kéo hoặc gập theo cách làm hai bề mặt khớp tách nhẹ, thể tích không gian bên trong bao khớp tăng lên. Vì bao khớp là một khoang tương đối kín, thể tích tăng nhanh khiến áp suất trong khớp giảm xuống, ít nhất là trong khoảnh khắc. Đây là lúc vật lý bước vào và biến một chuyển động rất nhỏ thành tiếng rắc mà cả căn phòng đôi khi cũng nghe thấy. Nếu sự thay đổi diễn ra từ từ, các thành phần trong dịch có thêm thời gian để thích nghi và tái cân bằng. Nhưng nếu bạn kéo đủ nhanh, áp suất có thể giảm đột ngột đến mức trạng thái hòa tan của khí không còn ổn định như trước. Các bề mặt khớp cũng có thể tách ra rất nhanh sau một giai đoạn bị giữ sát bởi lực kết dính của lớp dịch mỏng giữa chúng. Quá trình hình thành một khoang khí trong điều kiện đó thường được mô tả bằng các khái niệm như tribonucleation và cavitation. Tribonucleation nhấn mạnh việc hai bề mặt đang tiếp xúc trong chất lỏng bị tách nhanh, tạo điều kiện cho một khoang chứa hơi hoặc khí xuất hiện. Cavitation là thuật ngữ rộng hơn cho hiện tượng khoang khí hình, hình thành trong chất lỏng khi áp suất giảm đủ mạnh. Dù chi tiết vật lý của tiếng khớp vẫn tiếp tục được nghiên cứu và mô tả bằng các mô hình khác nhau. Điểm quan trọng là tiếng rắc không nhất thiết có nghĩa một bong bóng có cũ vừa nổ giống bong bóng xà phòng. Các nghiên cứu hình ảnh theo thời gian từng cho thấy một khoang khí có thể xuất hiện đúng vào thời điểm phát ra âm thanh và vẫn còn tồn tại một lúc sau đó. Vì vậy, cách giải thích chính xác hơn là tiếng động gắn với sự hình thành rất nhanh của khoang khí và các biến đổi cơ học liên quan, chứ không đơn giản chỉ là một bong bóng bị ép vỡ. Ngay sau tiếng rắc, các bề mặt khớp vẫn nguyên vẹn trong một lần bẻ thông thường không gây chấn thương. Toàn khoang khí và nồng độ khí trong dịch đã thay đổi. Điều này giải thích một hiện tượng quen thuộc. Bạn thường không thể bẻ đúng khớp, đó phát ra tiếng lần nữa ngay lập tức. Dù có kéo, gập hay thử lại mạnh hơn, khớp thường chỉ im lặng. Khoảng thời gian khớp chưa thể kêu lại được gọi là refractory period, tức giai đoạn chờ tạm thời. Khoang khí cần thay đổi, khí cần hòa tan trở lại hoặc phân bố lại trong dịch. Và áp suất cùng cấu trúc bên trong khớp cần tiến gần trạng thái cân bằng ban đầu. Quá trình này có thể mất vài phút đến lâu hơn tùy khớp, cách thao tác và từng người, nên chiếc nút âm thanh sinh học ấy chưa thể được nhấn liên tục. Đây cũng là một manh mối cho thấy tiếng rắc do cavitation khác với tiếng phát ra từ một số cấu trúc khác khoảnh khớp. Nếu một tiếng động có thể lặp lại liên tục theo mỗi lần gập hoặc duỗi, đặc biệt ở cùng một góc chuyển động, cơ chế có thể không phải khoang khí trong dịch hoạt khớp. Gân, dây chẳng, bề mặt sụn và các mô lân cận đều có thể tạo ra những loại âm thanh riêng. Gân là giải mô nối cơ với xương, còn dây chẳng chủ yếu nối xương với xương và góp phần giữ khớp ổn định. Khi bạn cử động, một sợi gân hoặc dây chẳng đôi khi trượt qua một gờ xương hay cấu trúc lân cận, bị căng lên rồi bật sang vị trí khác. Chuyển động bật hoặc trượt đó có thể tạo tiếng tách, cạch hay pop, giống như một sợi dây căng lướt qua mép nhổ. Kiểu tiếng pop này có thể xuất hiện ở hông, vai, đầu gối, cổ chân và nhiều vị trí khác, đôi khi hoàn toàn không đau. Nó thường liên quan rõ với một động tác nhất định và có thể lặp lại khi động tác được lặp lại, thay vì phải chờ khí tái cân bằng như khi bẻ khớp ngón tay. Tuy nhiên, chỉ dựa vào âm thanh thì không thể xác định chắc chắn cấu trúc nào đang chuyển động vì nhiều cơ chế có thể tạo ra tiếng khá giống nhau. Một loại âm thanh khác là crepitus, thường được mô tả như tiếng lao xạo, rào rạo, nghiền nhẹ hoặc có cảm giác cát dưới khớp. Crepitus có thể xuất hiện khi các bề mặt môi trường quay nhau, do thay đổi ở sụn, do gân chuyển động hoặc do nhiều nguyên nhân khác nhau. Ở đầu gối, chẳng hạn, nhiều người nghe tiếng lạo xạo khi ngồi xổm hay leo cầu thang mà không hề đau và vẫn vận động bình thường. Vì thế có tiếng chưa chắc đồng nghĩa với có bệnh, và tiếng càng to cũng chưa chắc tổn thương càng nặng. Điều đáng chú ý hơn âm lượng là tiếng động có đi kèm đau, sừng nóng đỏ, kẹt hoặc khóa khớp, cảm giác lỏng khớp, giảm tầm vận động hay không. Cơ thể không phải một thư viện hiệu ứng âm thanh, mà mỗi tiếng đều có đúng một chẩn đoán cố định. Vậy bẻ khớp ngón tay thường xuyên có gây thoái hóa khớp hay osteoarthritis như lời cảnh báo phổ biến không? Cho đến nay, các nghiên cứu quan sát chưa chứng minh được rằng thói quen bẻ khớp ngón tay là nguyên nhân gây osteoarthritis. Nói cách khác, bằng chứng hiện có không ủng hộ kết luận đơn giản rằng cứ bẻ ngón tay lâu năm thì chắc chắn sụn sẽ mòn và khớp sẽ thoái hóa. Nhưng chưa được chứng minh gây osteoarthritis không có nghĩa mọi cách bẻ khớp đều vô hại trong mọi hoàn cảnh. Nếu một người dùng lực quá mạnh, kéo khớp vượt quá giới hạn thoải mái, là bài thao tác khi đang đau hoặc nhờ người khác giật vặn đột ngột, mô mềm vẫn có thể bị kích ứng hay tổn thương, đau, sưng, bong gân, căng dây chằng hoặc tổn thương cấu trúc quanh khớp là những khả năng thực tế khi lực tác động vượt quá sức chịu đựng của cơ thể. Cũng cần tách cảm giác nhẹ, thoáng hoặc dễ cử động ngay sau tiếng rắc khỏi tuyên bố rằng khớp vừa được đưa về đúng chỗ. Tiếng động từ nó không chứng minh xương trước đó bị lệch, không chứng minh một đốt sống vừa được căn chỉnh, và cũng không xác nhận rằng nguyên nhân đau đã được sửa chữa. Nó chỉ cho biết đã có một sự kiện cơ học tạo âm thanh. Còn ý nghĩa lâm sàng phải dựa vào triệu chứng, khám vận động, tiền sử, và khi cần thì các đánh giá chuyên môn khác. Đặc biệt với cổ, cảm giác căng thường khiến nhiều người muốn vặn thật mạnh cho đến khi nghe một chuỗi tiếng rắc. Nhưng cổ chứa các khớp nhỏ, dây chằng, dây thần kinh, tủy sống và mạch máu quan trọng nằm trong một khu vực chật hẹp. Không nên tự ép hoặc bẻ cổ đến cuối tầm vận động. Càng không nên nhờ một người không được đào tạo thực hiện cú giật mạnh chỉ để săn tìm âm thanh. Nguyên tắc tương tự áp dụng cho bất kỳ khớp nào đang đau, sưng hoặc vừa bị chấn thương. Âm thanh không phải mục tiêu điều trị, và một tiếng rắc lớn không phải bằng chứng rằng thao tác đã thành công. Nếu phải dùng thêm lực vì khớp chưa chịu kêu, đó là lúc nên dừng lại chứ không phải cố mạnh hơn. Khi chỉ cảm thấy cứng do ngồi lâu hoặc giữ một tư thế quá lâu, lựa chọn an toàn hơn thường là vận động nhẹ nhàng trong phạm vi thoải mái. Bạn có thể đứng dậy, đi vài phút, co duỗi chậm, xoay vai có kiểm soát, thay đổi tư thế và để cơ thể tự tìm lại nhịp chuyển động. Những động tác này không cần tạo tiếng mới có tác dụng, bởi mục tiêu là cải thiện tuần hoàn, giảm tải kéo dài và duy trì khả năng vận động. Ergonomics, tức cách sắp xếp công việc phù hợp với cơ thể, cũng quan trọng hơn việc liên tục reset khớp bằng tiếng rắc. Hãy điều chỉnh màn hình, ghế và bàn phím hợp lý, đồng thời thường xuyên đổi tư thế thay vì bất động hàng giờ. Nếu một chuyển động nhẹ tạo tiếng nhưng hoàn toàn không đau, không sưng và không ảnh hưởng chức năng, nó thường ít đáng lo hơn một khớp im lặng nhưng đau tăng dần. Ngược lại, nếu mỗi lần phát tiếng đều kèm đau nhói, cảm giác mắc kẹt hoặc mất vững, đừng dùng câu khớp ai cũng kêu để bỏ qua dấu hiệu đó. Âm thanh chỉ là một phần dữ liệu, còn triệu chứng và chức năng mới quyết định mức độ cần quan tâm. Bạn nên cân nhắc gặp bác sĩ, chuyên gia cơ xương khớp hoặc chuyên viên vật lý trị liệu khi đau kéo dài, tái diễn hoặc ảnh hưởng sinh hoạt. Sưng rõ, nóng đỏ, khóa khớp, cảm giác khớp không vững, giảm tầm vận động hoặc không thể chịu lực cũng là những lý do cần được đánh giá. Người có chuyên môn có thể hỏi hoàn cảnh xuất hiện triệu chứng, kiểm tra sức cơ, độ ổn định và cách khớp di chuyển thay vì chỉ nghe xem nó có kêu hay không. Tê, châm chích, yếu cơ, vụng về bất thường hoặc cảm giác lan dọc tay chân cần được chú ý vì có thể liên quan đến thần kinh, dù không thể kết luận nguyên nhân chỉ từ mô tả. Nếu tiếng rắc và triệu chứng bắt đầu sau cú ngã, va đập, tai nạn thể thao hoặc động tác vặn mạnh, việc đánh giá càng quan trọng. Đau dữ dội, biến dạng, mất chức năng đột ngột hoặc triệu chứng thần kinh tiến triển cần được chăm sóc y tế kịp thời thay vì thử tự nán. Ngay cả khi cùng nghe một tiếng rắc, hai người có thể đang trải qua hai cơ chế hoàn toàn khác nhau. Một người tạo khoang khí trong khớp hoạt dịch, người khác có gân trượt qua gờ xương, còn người thứ ba có crepitus khi các bề mặt mô chuyển động. Không thể chẩn đoán tuyệt đối bằng tai, qua một video ngắn hoặc từ việc âm thanh nghe giòn hay khô. Và đây là payoff, tiếng rắc kinh điển khi bẻ khớp chủ yếu là một khoảnh khắc vật lý cực nhanh bên trong một khoang chứa dịch. Bạn kéo nhanh làm thể tích khớp tăng, áp suất giảm, trạng thái khí hòa tan thay đổi, rồi tribal nucleation hoặc cavitation tạo ra khoang khí cùng âm thanh. Sau đó khớp cần một refractory period để khoang khí, nồng độ khí và áp suất tái cân bằng, nên bạn chưa thể bẻ nó kiểu lại ngay. Tiếng rắc không tự động là tiếng xương gãy cũng không phải giấy chứng nhận rằng khớp vừa trở về đúng vị trí. Thói quen bẻ khớp ngón tay chưa được chứng minh gây osteoarthritis, nhưng thao tác mạnh, đau đớn hoặc mất kiểm soát vẫn có thể gây hại. Vì vậy, hãy nghe cơ thể nhiều hơn nghe âm thanh, vận động nhẹ, điều chỉnh thói quen làm việc, không ép cổ hay khớp đau, và tìm người có chuyên môn khi xuất hiện dấu hiệu bất thường. Lần tới khi ngón tay phát ra tiếng rắc, bạn có thể hình dung cả một chuỗi sự kiện diễn ra trong tích tắc. Bao khớp giãn, dịch hoạt khớp đổi áp suất, khí hòa tan mất cân bằng và một khoang khí xuất hiện. Một âm thanh nhỏ, nhưng phía sau là cơ học chất lỏng, sinh học mô và cấu trúc khớp phối hợp cực kỳ tinh tế. Cơ thể bạn không cần kêu mới được xem là vận động tốt. Và đôi khi điều thông minh nhất không phải cố tạo thêm một tiếng rắc, mà là biết lúc nào nên nhẹ nhàng di chuyển và lúc nào nên dừng lại để được kiểm tra.